Chương 3: Giải về si mê. Moha nghĩa vắn tắt là si mê. Si mê là tiếng thông dụng nhất trong Phật giáo, vì vậy nên tiếng này có nhiều ý nghĩa. Không như những tiếng thông thường, si mê có nghĩa là ngu dại, tối tăm, không hiểu và không phân biệt phải quấy, không nhận thức được sự vật là vô thường, khổ não và vô ngã, không có trí tuệ, mờ tối, không sáng suốt, hiểu lầm. Trạng thái của si mê. Si mê thật là khó giải hơn tham lam và sân hận, vì si mê thuộc về sự không thông hiểu. Ta có thể phân biệt được sự thông minh hơn là si mê dốt nát, vì ta có thể chia sự thông hiểu ra từng ngành chuyên môn, từng hạng, như hiện giờ có hạng tú tài, cử nhân, vân vân. Nhưng về sự dốt nát, ta không thấy có hạng dốt thứ này, hạng nọ, mà cũng không thấy có ai đứng ra cấp bằng hay chứng nhận rằng người này ngu dại dốt nát hơn người kia. Sự thể ấy ví cũng như ánh sáng có thể chia ra từng hạng, như hạng 10 ánh nến, hạng 20 ánh nến, vân vân. Nhưng không thấy có chia ra ngu dốt hạng A, hạng B, vân vân. Ta có thể dùng tiếng tối đen, tối mịt, vân vân, nhưng không chia hạng tối ấy ra sao. Moha si mê là gì? Có người hiểu rằng si mê là không thông hiểu, hiểu như thế là sai lầm. Nếu nói si mê là không thông hiểu, thì trên vũ trụ này không có một người nào thông hiểu, vì không có vị trí thức nào thông hiểu tất cả các ngành các nghề được. Vị nào thật thông minh thì cũng chỉ chuyên về 5-3 ngành là cùng. Nếu muốn biết người si mê hay không, ta nên xem ở nơi hành động của người ấy, chứ không thể dựa vào cấp bằng chuyên môn mà cho rằng người này thông minh, người kia ngu dốt. Si mê đây không phải là sự không thông hiểu, mà cũng không phải là sự thông hiểu. Người có cấp bằng cao, thông thái, hay là người ngu dốt nát, cũng không gọi là si mê được. Si mê hay không là do nơi người biết áp dụng sự hiểu biết của mình đúng chỗ, đúng lúc. Sự thật, người có học thông tam tạng chăng nữa mà làm tội lỗi cũng gọi là si mê. Ta hãy xem lại thân thể ta, có tai để làm việc, chân để đi, tai để nghe, mắt để thấy, miệng để nói, vân vân. Mỗi cơ thể có khả năng riêng của nó, ít hay nhiều. Tâm ta có khả năng là biết điều khiển cơ thể bên ngoài, làm việc đúng theo khả năng của nó. Ví như khi lái xe, tai ôm lái xe, hai chân giữ lấy thắng và xăng, vân vân. Ta không thể đang lái xe mà đánh đàn được, hay nghĩ sao lãng chuyện gì khác được. Tâm phải dùng cơ thể này đúng chỗ mới đem lại lợi ích cho ta. Nếu tâm điều khiển thân này sai lạc, thì tất nhiên sẽ bị tai hại. Khi làm sai phận sự như vậy gọi là si mê. Theo Phật giáo thì tâm là vật biết thiện ác, tội phước. Khi tâm bỏ thiện làm ác hay là làm tội lỗi, là vì trong khi ấy tâm bị si mê che án, làm cho tâm tối tăm, không phân biệt được thiện ác. Khi tâm đã làm điều ác, mặc dầu người ấy là bậc có tiếng, gọi là thông thái, người có tâm ấy gọi là người si mê. Hỏi: tại sao Phật giáo phê phán gắt gao sự thông hiểu và không thông hiểu là si mê, là một phiền não rất vĩ đại, là cội căn của các phiền não khác? Đáp: vì nguyên nhân làm cho người thiện trở nên ác, do nơi hành động không hợp pháp, không đúng theo lẽ phải. Người không thông về các ngành chuyên môn khác hơn sở năng của mình, không gọi là si mê, vì người ấy không làm chuyện sái với phận sự mình, ý tôi muốn nói là làm ác. Ví dụ trong thế gian này, biết bao nhiêu người không thông hiểu luật, mà đâu có phạm lỗi hết, vì mặc dầu không hiểu luật, mà không làm sai luật, nên không gọi người ấy là người si mê. Nếu một ông trạng sư mà làm sai luật mới gọi là si mê. Ba pháp mới xem qua thì gần giống nhau là avijja, vô minh, mosa, si mê, micchaditthi, tà kiến. Nhưng xét kỹ thì ba pháp ấy vẫn khác rất xa. Thứ nhất, avijja, vô minh, nghĩa là sự không hiểu biết, ý nói không hiểu biết pháp tứ đế, là nguyên nhân làm cho chúng sanh luân hồi. Người vô minh ví như người ở trong rừng, không biết và không tìm được con đường đi ra khỏi rừng, cuối cùng chịu chết ở trong rừng. Sự không hiểu rõ đây là nền tảng của tâm. Tất cả chúng sanh đều có vô minh. Khi đắc quả A-la-hán hay độc giác Phật hoặc chánh đẳng chánh giác, thì vô minh mới tận diệt. Thứ hai, moha, si mê. Ý nói đến sự phân biệt được tội và phước, thiện và ác. Si mê này không phải là nền tảng của tâm, mà chỉ là sự lầm lạc của tâm, bởi không dùng trí tuệ làm nền tảng để quán xét cho chu đáo rồi mới thực hành. Thứ ba, Mitchaditi, tà kiến. Sự hiểu biết sai lầm, như nghĩ làm tội phước không có quả, chế tội lỗi rồi mất không sanh, rồi thực hành theo ý niệm của mình. Người gọi là vô minh hay si mê có thể ngồi nghe những lời giảng dạy của các bậc tri thức để dân giữ hành theo, hay ít nữa cũng có thể phục thiện được. Còn người tà kiến đã không nghe mà còn tự phụ là mình nghĩ đúng và hành đúng, chắc chắc vào một chuyện mà mình đã nghĩ trước. Người không hiểu và người hiểu sai lầm vốn khác nhau, vì người không hiểu có lúc sẽ hiểu, còn người hiểu sai lầm thì khó mà sửa sai được. Vô minh và si mê là phiền não thật sự, vì đó mà tâm ta nhơ đục, nhưng chưa có hành động nên chưa gọi là nghiệp, tà kiến mới thật là tâm nghiệp. Tóm lại thì vô minh là nền tảng của tâm, vì tâm bị vô minh làm nền tảng nên si mê, vì tâm si mê nên có tà kiến. Khi tâm tà kiến mới hành động theo sự hiểu biết của nó, đó là tạo nghiệp. Ba trạng thái ấy liên quan với nhau. Có thể ví dụ như người kia mắc làng, nhằm đêm 30 trời rất tối mà họ vẫn không chịu ở yên một chỗ, cứ đi nơi này nơi nọ, bị cây đụng vào mắt càng làm cho mắt đau nhất. Người làng mắt đó ví như tâm có vô minh làm nền tảng, si mê ví như đêm 30 càng làm cho người ấy mờ thêm. Nhưng đây chỉ mờ thêm theo trường hợp, nếu ban ngày thì còn thấy mờ mờ. Còn tà kiến ví như sự di chuyển của người mờ trong đêm 30 vậy, tà kiến là nghiệp, tức là sự hành động. Tai hại của si mê. Trong tam độc, si mê là phiền não quan trọng hơn hết, vì tham lam và sân hận lên đều do nơi si mê làm chủ, khiến tham lam hay sân hận hành động mãnh liệt. Khi không có si mê phụ vào, thì không đến nỗi đi tới chỗ cực kỳ hung ác. Còn riêng về si mê, tự nó phát sanh lên một mình, không cần có tham lam hay sân hận phụ vào. Như khi đang ngồi lễ Phật, tâm ta phóng túng, hoặc trong khi tham thiền, tâm ta sao lãng hay hôn trầm, đều do nơi si mê mà ra cả. Vì vậy nên chỉ có A-la-hán quả mới hoàn toàn diệt tận được phiền não này. Si mê có nhiều năng lực tác hại. Thứ nhất, khi ta thương, si mê nhập vào làm cho ta mù quáng, quên mình có thể làm tội lỗi được. Thứ hai, khi giàu có, si mê xâm nhập vào làm cho ta mê mệt, cố chấp lấy của, quên già đau chết. Có nhiều càng tạo cho nhiều thêm lên, không hề biết đủ. Thứ ba, khi ta có quyền chức lớn, si mê xâm nhập vào làm cho càng mê theo quyền chức ấy, khiến làm những việc không cao đẹp. Thứ tư, khi ta giận, si mê nhập vào làm cho ta mù quáng, có thể giết hại người. Nếu ta đã chán mùi thế tục, muốn an tịnh, tìm vào nơi tĩnh mịch để tham thiền niệm Phật, thì ta sẽ thấy tâm si mê phát sanh như phóng tâm, buồn ngủ, bần thần, lười biếng, giải đãi, lần lựa hẹn giờ này giờ kia, vân vân. Trong 16 điều phiền não, lòng si mê chiếm hết 12 điều. Dưới đây tôi xin giảng sơ lược những phiền não thuộc về si mê và các pháp đối trị. Makkha, bội ơn. Makkha có nghĩa là bội ơn. Ơn đây chỉ việc làm của người đã giúp đỡ ta trong trường hợp nào chẳng hạn. Mặc dầu bằng một bát cơm, một chén nước, người biết ơn không bao giờ dám nghĩ tới sự quên ơn và hằng tìm phương thế đền đáp cho xứng đáng. Mặc dầu ơn đức ấy có ít mà ta đã trả rồi, cũng vẫn thấy rằng chưa đủ. Đức Phật dạy, người khó kiếm được nhất trong tam giới này là người biết ơn, người dễ kiếm nhất là người bội ơn. Trong đời này, người bội ơn quả thật nhiều, không sao kể xiết. Hơn nữa, Phật còn dạy cho ta thấy, con người vốn có rất nhiều si mê hơn các pháp ác khác. Người biết ơn có thể chia ra làm ba hạng. Thứ nhất, hạng cao thượng, biết cúng dường người có công ơn, như cha, mẹ, thầy, các bậc cao quý, như chư Phật và chư Thánh Nhân. Thứ hai, hạng trung, là đền đáp công ơn người đã giúp mình. Thứ ba, hạng thấp, là nhớ công ơn người đã giúp mình, nhưng không nghĩ tới chỗ đền đáp. Người bội ơn chia ra làm ba hạng. Thứ nhất, hạng đê hèn nhất, không nghĩ đến cúng dường công ơn như cha, mẹ, thầy, tổ, Phật, chư Thánh Nhân, mà còn khinh khi hay làm hại, phạn ngữ gọi là mắc kha, bội ơn. Thứ hai, bậc trung, không biết ơn, mặc dầu có cho hay giúp đến mức độ nào người ấy cũng không cần biết, phạn ngữ gọi là akathanu, không biết ơn. Thứ ba, hạng đê tiện, không trả ơn, không bao giờ nghĩ đến sự trả ơn ai hết, phạn ngữ gọi là akataveti, không đáp ơn. Người thuộc về hạng bội ơn này ví như là một tảng đá, ta không thể nào trồng một thứ giống ngũ cốc nào lên đó được. Tâm người ấy xấu, không sao nói hết cho được. Phương pháp diệt bội ơn. Nếu ta muốn diệt phiền não, thì ta nên tìm tận nguồn gốc của nó. Nguồn gốc của bội ơn là si mê, thì ta dùng trí tuệ để diệt si mê. Vì người có trí tuệ không bao giờ quên ơn người, hằng suy nghĩ thấy cái hại của sự bội ơn là đi vào bốn đường ác đạo. Theo sau trí tuệ là hằng biết ơn và cố trả ơn. Katanu, Katavedi. Balasa, đem mình sánh với bậc cao nhân. Đây cũng là một phiền não tai hại, hôi hám, ai ai cũng chán ghét. Nhưng trong thâm tâm của chúng sanh, ai cũng có, dầu ít hay nhiều. Tại sao? Vì nó thuộc vào tâm si mê, mà tâm si mê là chúa tể của các tâm khác. Sở dĩ người ta đem mình sánh với các bậc cao nhân là vì tưởng rằng mình cũng như người cao nhân, giá trị của mình cao bằng người cao nhân. Nguyên nhân của tâm trạng ấy là biết rằng ta không bằng người ấy. Nhưng cố khoe khoang hay làm ra người có tài bằng người mình muốn sánh, hoặc nói bằng lời. Tai hại của sự đem mình sánh với các bậc cao nhân là các bậc trí thức không gần, bạn lành cũng xa lánh, không học thêm được gì hết, nhất là những phương pháp diệt phiền não. Vì người này nặng si mê, khó giác ngộ được pháp giải thoát. Nói tóm lại là người thường đem mình sánh với các bậc cao nhân thì thường hay bị mất. Thứ nhất, mất những pháp lành. Thứ hai, mất bạn lành. Phương pháp diệt đem mình sánh với các bậc cao nhân. Đem mình sánh với các bậc cao nhân là một phiền não làm cho tâm người mờ tối, không nhìn thấy trời cao đất rộng. Cũng ví như chó chưa hề thấy cọp, tưởng cọp là thú bốn chân không có gì đáng sợ. Người bị phiền não này che ám, làm cho tâm mờ tối, thì nên dùng trí tuệ mới có thể đối trị được. Sau trí tuệ nên có pháp là Atanuta, nghĩa là biết mình, ý nói người luôn luôn biết rõ bản thân mình, đừng nghĩ ai cũng bằng mình. Khi ta không biết chính bản thân của ta ra thế nào, thuộc hạng nào, nên mới đem mình sánh với các bậc cao nhân. Issa, ganh tị. Ganh tị là một phiền não. Khi thấy người ta được lợi, hay được cấp trên khen ngợi, hoặc được thăng chức, rồi tỏ ra ganh ghét. Đây là phiền não thuộc về hạng si mê, nó hằng làm cho tâm bực bội khó chịu. Muốn hiểu rõ lòng ganh tị, tôi xin chia ra làm ba phần là trạng thái của ganh tị, tai hại của sự ganh tị, và phương pháp diệt trừ ganh tị. Trạng thái của ganh tị. Người muốn xem cho rõ ganh tị, hãy xem xét hai thành phần là người ganh tị và sự ganh tị. Như đã giải ở trên, người thấy kẻ khác được việc tốt lành mà tỏ ra khó chịu, đó là người ganh tị. Còn sự ganh tị là sự hành động của người ấy, là khi thấy người được việc tốt lành, không thể nhịn chịu được sự bực tức nên nói ra miệng, như chỉ trích hay phê bình, hoặc đem dĩ vãng của người ta nói xấu. Người ganh tị ít thì thấy lòng mình khó chịu, khi nghe thấy biết người khác được lợi lộc quyền chức. Người ganh tị hạng trung bình thì khi nghe thấy người lợi lộc quyền chức, không tỏ vẻ hoan nghênh, mà tỏ vẻ khinh khi nhưng không nói ra. Người ganh tị tuyệt đối là người khi nghe hoặc thấy người khác được lợi ích, tỏ ra thái độ khinh thị mà còn chỉ trích đủ phương diện. Tai hại của sự ganh tị. Thứ nhất, ganh tị làm hại sự an vui. Phàm người có tánh ganh tị ít khi được an vui, vì luôn luôn thấy hay nghe người khác được lợi lộc quyền chức thì thấy lòng khó chịu hay khổ lòng. Thứ hai, ganh tị làm mất quyền chức và thanh danh. Phàm người ganh tị ít có bạn lành, hay người dưới quyền mình ca tụng ngợi khen, trái lại còn chỉ trích. Như thế thanh danh và quyền chức ngày càng tiêu tan hết. Nếu người ấy là người ở cùng một xóm, chắc chắn ít ai dám gần và làm bạn. Phương pháp diệt trừ ganh tị. Muốn diệt trừ ganh tị, chỉ có pháp hỷ. Vì thiện pháp hằng vui vẻ và hoan hỷ đến mọi người được an vui, và hằng cầu xin cho người được an vui, hỷ là pháp đối trị rất có hiệu lực để trừ lòng ganh tị. Hỷ có nhiều trạng thái sau đây. Thứ nhất, hỷ có sự vui vẻ hay hoan hỷ với mọi người. Ý nói hỷ thường hoan hỷ với người được an vui hạnh phúc và hằng cầu xin cho chúng sanh được may mắn. Thứ hai, hỷ có sự không ganh tị là phận sự, nghĩa là không bao giờ ganh tị khi thấy người được hạnh phúc. Thứ ba, hỷ có sự diệt trừ buồn bực trong lòng mình và cho kẻ khác, đó là quả. Thứ tư, hỷ có sự thấy của người khác như của mình là nhân sanh. Ý nói rằng người có tâm hỷ, thấy của cải của người khác cũng như của cải của mình, nghĩa là có tâm hỷ hằng trông nom săn sóc của cải của người khác như của cải của mình, không hề muốn làm hại của cải ai cả. Người có tâm hỷ là người không bao giờ nghĩ tới ganh tị. Tâm hỷ là tâm làm cho người an vui, không có quán thù quán trái và có nhiều bạn lành, bậc trí thức hằng ngợi khen. Khi người có pháp này trong tâm thì chư thiên và nhân loại hằng kính nể. Đây là một trong tứ vô lượng tâm hằng có trong tâm của chư Phật, chư Thánh Nhân và các Đức Bồ Tát. Macchariya, bỏng sẻn. Bỏng sẻn là một phiền não Đức Thế Tôn thường nhắc nhở chúng sanh nên diệt trừ. Tuy là một chi phụ thuộc của si mê nhưng cũng đem lại hậu quả không nhỏ. Trạng thái của bỏng sẻn là không bao giờ hy sinh vật gì của mình cho kẻ khác hoặc cho quần chúng, chẳng hạn như giúp đỡ cho đồng bào lúc bị tai nạn. Xin quý vị nhận xét cho kỹ thế nào là bỏng sẻn theo hai điều dưới đây. Thứ nhất, tiết kiệm. Người biết cách tiêu xài tiền của, chẳng hạn khi nhận thấy không nên bỏ vật này vì nó còn dùng được, hay không nên sắm vật kia vì chưa cần dùng đến. Người tiết kiệm khi cần giúp đỡ quyến thuộc hay quần chúng thì không hề tiếc tiền của, như thế không phải là bỏng sẻn mà là tiết kiệm. Thứ hai, phung phí. Người xài tiền một cách vô ích, xài gì cho bản thân mình, dầu tốn kém nhiều cũng chẳng sao, nhưng không khi nào hy sinh đồng trinh cắt bạc cho người nào ngoài mình ra, có khi chính quyến thuộc mình cũng chẳng cho. Cũng có hạng người cho chính mình cũng không dám xài, mặc dầu có thèm món nào cũng vẫn nhịn để tiền coi thôi. Hai hạng người này thuộc về hạng bỏng sẻn keo kiệt. Tai hại của bỏng sẻn. Bỏng sẻn hằng làm cho người lạnh lạc đối với đời, vì người bỏng sẻn không bao giờ biết thương tiếc ai cả, mặc dầu là quyến thuộc. Tâm bỏng sẻn khiến cho trong kiếp này con người phải cô độc, không thân thích họ hàng, vì không ai ưa mến, thậm chí khi có tai nạn cũng không ai giúp đỡ cho. Nếu nói về kiếp vị lai thì tội ít nhất là sanh làm ngạ quỷ. Nếu sanh làm người thì là người nghèo khó ăn xin, không họ hàng thân thuộc. Pháp trừ bỏng sẻn. Như đã biết, bỏng sẻn là một nhánh của si mê, thì phương pháp để diệt trừ nó là trí tuệ. Người dùng trí tuệ quan sát, thấy tai hại của bỏng sẻn và nghĩ thấy thương hại người bị tai nạn hay nghèo khó mà giúp đỡ, ít nhiều tùy theo của mình đã có. Lại cũng nên suy nghĩ cho thấy rõ là khi ta chết, ta không đem theo gì được, mặc dù là thân mình, thì của cải tài sản đối với ta có ích gì, có đem theo được chăng là tội và phước. Vì vậy nên người trí tuệ mới có thể dùng pháp Kaga tức là dứt bỏ. Ý nói dứt bỏ bọn sẻn, đem của ra bố thí cho chúng sanh. Sự bố thí là một nết hạnh đáng khen, vì đó là con đường đi của các bậc thánh nhân, nhất là Phật. Maya, xảo trá. Phạn ngữ Maya có nhiều nghĩa khác nhau. Thứ nhất, Maya có nghĩa là duyên. Thứ hai, Maya có nghĩa là ra dấu làm cho người biết điều mà mình muốn nói ra. Thứ ba, Maya có nghĩa là xảo trá, hay dùng thủ đoạn bất chánh. Nghĩa thứ nhất ngụ ý chỉ người có duyên, như nói có duyên, cười có duyên, vân vân. Nghĩa thứ nhì, tỏ ra bằng cử chỉ để người khác biết ý của mình muốn nói gì, như liếc mắt, bặm môi, vân vân. Nghĩa thứ ba, ngụ ý nói về thủ đoạn xảo trá của con người, đây mới thật là phiền não. Xảo trá hay thủ đoạn này thường phô bày, làm cho người khác quên mình, tin theo và bị lường gạt của cải hoặc những gì khác nữa, lắm khi phải mất mạng vì thủ đoạn của người xảo trá ấy. Nói cho rõ, thì xảo trá là một thủ đoạn của người muốn lường gạt, bày làm cho người kia tin chắc vào, rồi giao cho những gì mà người xảo trá đòi hỏi. Vậy chúng ta nên thận trọng, nhiều khi thấy người ta đối với mình thành thật, nhưng bên trong thật là sâu độc. Như sự tích cò và cá sau đây. Ở nơi bưng nọ có nhiều cá tôm cua còng, có một con cò thường đến để bắt cá ăn nhưng không được như ý, vì cá tôm nơi ấy đều biết cò là một sát tinh của chúng. Nhân dịp lâu ngày không có mưa, cò mới đứng cũ rũ bên bưng tỏ vẻ buồn. Cá đến gần cũng không cần bắt ăn. Cá thấy thế mới lấy làm lạ hỏi rằng, tại sao hôm nay ngươi không ăn cá? Cò đáp, ta lấy làm buồn và thương hại chúng bay, cho chúng bay biết rằng trời sắp hạn, nước trong bưng sẽ khô, chúng bay sẽ chết hết, ta không biết phương thế nào cứu vãn tình hình này. Bầy cá tôm nghe vậy lấy làm kinh khủng, bu lại hỏi rằng, vậy chúng tôi phải làm sao, đi ở đâu bây giờ? Cò làm bộ suy nghĩ hồi lâu, nói rằng, ta đi kiếm ăn có gặp một cái hồ trên núi Hy Mã Lạp Sơn, nơi ấy có nước trong quanh năm, không bao giờ sợ khô cạn, chúng bay có thể đến ở yên không tai hại gì hết. Bọn cá hỏi, vậy làm sao chúng tôi lên đến nơi ấy được? Cò đáp, đây mới là một vấn đề nan giải, nhưng ta có thể lần lượt tha chúng bay đến đó. Khi ấy có một con cá nói, chúng tôi làm sao tin cò được? Cò nói, có khó gì, ta đem một con đi đến nơi đó để coi cái hồ ấy, rồi đem con ấy về thông tin lại cho chúng bay biết. Trong khi ấy có một con cá hy sinh đi, cò cũng đem con cá ấy đi tới một cái hồ to lớn mát mẻ, rồi lại đem con cá ấy trở về. Cá ấy mới thuật chuyện lại cho đàn cá nghe, tất cả cá đều tin như lời, nên tranh nhau xin cò đưa đi. Như vậy lần hồi bao nhiêu cá trong bưng ấy đều vào bụng cò. Ngày chót chỉ còn một con cua, cò ta cũng muốn ăn luôn, nên hỏi cua bằng lòng đi không? Cua bằng lòng đi với điều kiện là một càng kẹp cổ cò, còn một càng kẹp mỏ cò. Cò bằng lòng vì nó tính rằng khi để cua xuống thì nó mổ ăn liền. Khi cò ta bay tới một tảng đá, nó bèn để cua xuống, cua không bằng lòng xuống mà càng kẹp chặt vào cổ và mỏ cò. Cò không biết phải làm sao, nên đành đưa cua về chỗ cũ. Cua không tha chết cho cò mà kẹp cổ cò chết luôn. Túc sanh chuyện này có luận rằng, đây là một ngón xảo trá mà người đời hằng lầm tin theo nên mắc phải. Tích này cho ta thấy rõ rằng, người xảo trá dầu khôn ngoan đến đâu cũng có ngày thất bại như cò vậy. Tai hại của sự xảo trá. Như ta đã thấy trong tích con cò, người xảo trá không sao tránh khỏi tai hại như cò. Người xảo trá hằng hay mất lợi là vì ai ai cũng biết người ấy xảo trá, thì không khi nào tin cậy và được giao phó công chuyện cho. Phương pháp trừ xảo trá. Đức Phật dạy muốn trừ xảo trá thì cần phải tu pháp chân thật. Bắt đầu nên cố thọ trì giới nói dối cho trong sạch, rồi lần lần phát nguyện giữ lấy sự chân thật trong lòng mình, nguyện là không bao giờ lừa dối ai. Khi đã hứa với lòng mình thì thực hành không màng trở ngại. Người cố hành pháp này thì sự lừa dối xảo trá từ từ mất dần, và chừng ấy ta mới thắng nổi xảo trá trong thâm tâm ta. Satheya, khoe khoang. Satheya có nghĩa là khoe khoang những gì mình không có mà nói thành có, hay có ít mà muốn khoe cho có nhiều, với tác ý là muốn cho người đời kính nể mình, ít nhất là làm cho người khác không dám coi thường mình. Tai hại của khoe khoang. Người đời thường hay khoe, nhưng họ không nhận thấy cái tai hại của sự khoe khoang ấy. Chúng ta hãy để ý coi, người khoe khoang chỉ lừa được người thường thôi, chứ không khi nào lừa được bậc trí thức. Vì các bậc trí thức nhận thức thấy rõ rằng, người khoe khoang không khác nào cái thùng rỗng, lăn đi, tiếng kêu to, nhưng kỳ thật là không có gì bên trong hết. Người khoe khoang là người hay nói nhiều, nhưng những lời nói ấy không có bổ ích vào đâu hết, dầu là cho bản thân họ, ví như bọt xà phòng, nghĩa là khi ta càng nhồi quần áo nhiều chừng nào thì bọt nhiều chừng ấy. Những bọt ấy không có nước bên trong, chỉ có không khí thôi, cũng như lời nói của người khoe khoang không có giá trị, chỉ làm tốn hơi mà thôi. Tóm lại là người khoe khoang ở những nơi nào cũng thường đem tai hại đến nơi đó. Phương pháp trừ khoe khoang. Người khoe khoang là người không biết rõ bản thân mình là người thuộc hạng nào. Khoe khoang như vậy hằng có tai hại, cần phải có pháp Atanuta, nghĩa là biết mình. Ý nói biết hạng người của mình, giai cấp của mình, học lực của mình, vân vân. Khi biết như thế thì không hề dám khoe khoang. Tamba, cứng đầu. Phạn ngữ Tamba, cứng đầu, có nhiều nghĩa khác nhau. Nếu là danh từ thì Tamba nghĩa là cột nhà, nếu là động từ thì nghĩa là giúp đỡ, chống đỡ. Xét về từ ngữ thì tiếng Tamba không thấy có gì quan trọng hay hư hại gì. Nhưng khi làm hình dung từ của tâm thì Tamba có ý là cứng đầu, hay có nghĩa là làm cho tâm cứng, không chịu khép vào khuôn khổ của lời chỉ giáo của thầy tổ, cha mẹ. Vì vậy nơi đây tôi xin dịch Tamba là cứng đầu. Tâm chúng ta có thể trở nên thiện ác tùy theo hoàn cảnh bên ngoài đưa đến. Hoàn cảnh bên ngoài cũng như phân bón cây cho tốt, hay chất độc làm hại cây. Phàm người cứng đầu hay chán với lời giảng dạy của các bậc trí thức, cha mẹ, ta có thể dạy tâm ta trở thành lương thiện do nhờ siêng năng và dễ dạy, cho các bậc trí thức thương mến, dạy dỗ mau trở nên lương thiện hơn. Tai hại của cứng đầu. Đưa sự tai hại đến cho bản thân mình. Người mà biết được tiến hóa về phần tinh thần là nhờ có các bậc trí thức chỉ giáo. Khi tâm chán nản và không ham học lời giảng dạy của các bậc trí thức, thì tâm không được tiến hóa trong sự học vấn về đời cũng như phương diện tinh thần, đạo đức. Người cứng đầu thường lầm tưởng rằng chính mình họ là thông hiểu hơn ai hết. Trái lại, các bậc trí thức thấy rằng người tỏ ra cứng đầu chính là người biểu lộ sự ngu dốt của mình ra. Vì vậy nên các bậc trí thức thường khiêm nhượng và chịu khó nghe lời người khác nhắc nhở. Cái tai hại của cứng đầu là nếu người cứng đầu không chịu nghe lời chỉ dạy của các bậc trí thức mà có quyền chức chỉ huy một cơ sở nào, thì sẽ làm hại đến người trong cơ sở ấy. Phương pháp trừ cứng đầu. Muốn trừ cứng đầu phải hành động như thế này. Thứ nhất, đối với người ngoài bản thân ta, hết lòng dạy bảo bằng lòng từ bi, hành phạt. Hành phạt theo thể thức của Phạm Thiên, ý nói rằng khi không dạy được thì người đồng hội hay cùng một chí hướng, hãy đồng lòng không giao thiệp với người ấy, nhưng không làm hại, quán ghét. Người cứng đầu sẽ bị cô lập, rồi sẽ trở nên người dễ dạy. Thứ nhì, đối với bản thân mình, phải nhận thấy cái hại của sự cứng đầu và quả của sự biết vâng lời, rồi lo lắng học hành siêng năng, nghe lời giảng dạy của các bậc trí thức, cha mẹ, và làm cho mình trở nên người dễ dạy. Saramba, tranh đua. Tranh đua là một phiền não làm cho người bị nhiều sự phiền phức hay nhiều tai hại, như thứ nhất, tranh đua thường làm cho các phiền não khác tương tự phát sinh theo sau. Vì ốc tranh đua làm cho tâm vọng động, khiến con người quyết định phải thắng và phải tìm đủ thủ đoạn làm cho không còn thiện tâm nữa. Do đó các phiền não khác thường theo sau phiền não tranh đua, như Makkha, bội ơn, Palasa, đem mình sánh với các bậc cao nhân Issa, Ganh Tị, Maya, Xảo Trá, Satheya, Khoe Khoang, Atimana, khinh khi các bậc trí thức. Những phiền não này hằng chờ cơ hội để xâm nhập vào tâm, cho mau thỏa óc tranh đấu. Thứ hai, tranh đua hằng làm cho tâm mờ tối. Khi người bị phiền não là tranh đua nổi lên, rồi không còn nghĩ phải trái, tâm thường hay phóng túng, nghĩ sai lầm, chỉ nghĩ những phương thế nào đánh ngã kẻ mà mình đang tranh đua, mặc dầu người ấy đã đối với ta rất tốt. Phiền não là nhân tạo ra cảnh vật cho tâm, nên người càng nhiều phiền não chừng nào thì tâm càng không có an tịnh, mà giàu đã có cũng bị mất dần dần đi. Phàm tâm con người bị phiền não rồi, không khác nào con tầm bị tơ của mình quấn lấy, không còn xoay trở được. Tâm bị phiền não bao giây thì không còn phải nghĩ gì nữa. Thứ ba, tranh đua làm cho người mất quyền thế. Người tranh đua khi đang tranh với người khác, tất nhiên phải có những hành vi không được tốt đẹp, nên người đời trông thấy vậy đều tránh xa, như tội lỗi là các bậc trí thức hằng sợ sự tranh đua. Tóm lại, người tranh đua bị thua lỗ mọi phương diện, mất thanh danh, quyền thế, bạn lành. Mặc dầu thắng người mà mình đang tranh đua ấy, nhưng bên trong ta lại thua phiền não của ta. Vì vậy nên Đức Thế Tôn dạy rằng tranh đua là một phiền não. Phương pháp diệt trừ tranh đua. Phương pháp diệt tranh đua cũng không có gì khó, nên có trí nhớ và trí tuệ, suy nghĩ thấy cái hại của tranh đua, cái lợi của không tranh đua, và hằng thỏa thích với những gì mà mình đã có, gọi là tri túc. Mana, ngã mạn. Ai cũng biết ngã mạn là một tật xấu không ai ưa. Phiền não ngã mạn có thể chia ra làm ba cực. Thứ nhất, hạng thô thiển, biểu lộ ra bên ngoài. Thứ hai, hạng trung bình, gọi là anusa, tức là ô nhiễm. Hạng thứ ba là hạng vi tế, gọi là ubakilesa, thủy miên phiền não. Phiền não này ngủ ngầm trong tâm cho đến khi đắc A-la-hán quả. Tai hại của ngã mạn. Tai hại của ngã mạn nói ra không hết, nhưng có thể tóm lại có ba điều. Thứ nhất, hại cho bản thân mình. Vì người ngã mạn thường ý mình là người cao thượng, quý phái, trí thức, vân vân, còn người khác đều ngu dốt, thấp hèn, nên làm mất thân thiện với mọi người bên mình. Người càng ngã mạn càng thâu hẹp trái đất. Ý tôi muốn nói không ưa ai giao thiệp hay thân cận, nên mặc dầu trái đất to lớn, nhưng người ấy sống lẻ loi, hình như quả địa cầu này rất nhỏ bé. Người ấy tìm không ra một người bạn lành, nếu có chăng thì những người lòn ra cuối để nhờ vả thôi. Nếu có chuyện quan trọng, những người này cũng chạy bỏ. Thứ hai, ngã mạn làm hại bạn. Người nào còn giao thiệp với người ngã mạn thì người ấy cũng bị các bậc trí thức xa lánh và những người bạn lành khác chỉ trích và lánh xa. Thứ ba, người ngã mạn thường hay khó chịu trong khi gặp nơi hội họp đông người, vì họ nghĩ rằng ta cao thượng, ta không muốn giao thiệp với hạng người này. Trái lại, những người ấy không muốn gần người ngã mạn, như vậy người ngã mạn cảm thấy bị cô lập. Phương pháp trừ ngã mạn. Người muốn diệt trừ phiền não này nên có trí tuệ nhìn lại sự thật, xem kỹ coi ta là hạng người thế nào. Có phải ta thuộc hàng vua chúa, hạng trí thức, hạng sang giàu, và ta có đặc sắc gì hơn người không? Khi người can đảm nhận thấy mình không có những điều ấy, thì nên mau mau dứt bỏ ngã mạn, đừng để căn bệnh ấy nhiễm sâu vào thêm. Nhược bằng ta thật là thuộc những hạng kể trên, thì ta nên dùng trí tuệ quan sát rằng ta và người chỉ khác nhau ở chỗ giàu nghèo, sang hèn, thông minh, dốt nát thôi. Nhưng có chỗ giống nhau là ta vốn là chúng sanh còn đang trong dòng luân hồi khổ não, và sau khi chết rồi ta sẽ không đem được đặc ân gì theo, mà chỉ đem tội và phước thôi. Vậy ta có gì cao thượng? Ta nên dứt bỏ tánh xấu ngã mạn ấy. Hơn nữa, ta hãy suy nghĩ nhận thấy tai hại của ngã mạn thì dứt bỏ không khó khăn gì. Atimana, khinh người. Theo Phạn ngữ, Ati có nghĩa là quá hay nhiều, mana là ngã mạn. Ta có thể cắt nghĩa là ngã mạn thái quá, nhưng ý nghĩa của Adimana là khinh người. Ngã mạn chỉ cho rằng mình hơn kẻ khác, còn khinh người thì nói ra miệng, chê bai người khác rằng người kia không bằng ta. Trong ấy còn có tính cách khinh bỉ. Thì ra Adimana từ trong mana ra. Khi xét kỹ thì Adimana là khinh người với hai điều rõ rệt, hơn mana là ngã mạn. Hai điều ấy là ngã mạn chấp ta và khinh khi người. Vì vậy cái hại của Adimana là khinh người cũng như là mana là ngã mạn. Đây tôi xin nhắc lại cái hại về sự khinh người của dòng Thích Ca. 26 thế kỷ trước đây, dòng Thích Ca là dòng có danh vọng cao quý nhất trong cõi Diêm Phù Đề và rất giỏi về cai trị và chinh chiến. Như vậy có ai dám già rằng dòng Thích Ca phải bị diệt tộc một cách chớp nhoáng chỉ vì khinh người thôi? Nguyên buổi ban mai kia, đức vua Ba Tư Nặc trị vì tại xứ Savatthi, ngài đứng trên lầu cao trông thấy chư tăng đi khất thực, ngài lấy làm lạ sao chư tăng vào thành thật sớm, chia ra từng nhóm nhiều ít khác nhau. Ngài mới nghĩ rằng chư tăng đi thọ thực nơi nào, có ai thỉnh các ngài đó, nên ngài mới hỏi quan hầu rằng: "Này Hiền Khanh, có ai thỉnh chư tăng thọ thực chăng?" Tâu Đại Dương: "Có nhiều nhà thỉnh chư tăng đến thọ thực." Đức vua phán hỏi: "Vậy mỗi gia đình thỉnh mấy vị?" Tâu Đại Dương: "Có chỗ thỉnh nhiều, có nơi thỉnh ít, tùy theo sức của mỗi gia đình." "Vậy người mời chư tăng nhiều hơn hết là mấy vị?" Tâu Đại Dương: "Theo thần biết thì có ông trưởng giả cấp Cô Độc thỉnh 2000 vị, ông Kulanatha Pandika thỉnh 500 vị, bà Visakha thỉnh 500 vị, bà Subhavasa thỉnh 500 vị. Nếu vậy ta thỉnh chư tăng đến thọ thực trong cung nội thì hay biết chừng nào." Tâu Đại Dương thật là hạnh phúc. Chiều hôm ấy, đức vua Ba Tư Nặc đến chùa Kỳ Viên bạch Đức Thế Tôn rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử muốn xin cúng dường đến chư tăng hằng ngày." "Lành thay." Đức Thế Tôn phán: "Nếu vậy đệ tử xin Đức Thế Tôn cho đệ tử thỉnh trai tăng mỗi ngày 1000 vị." "Lành thay." Riêng về phần Đức Thế Tôn, đệ tử xin thỉnh ngài thọ thực hàng ngày trong hoàng cung, còn chư đại đức khác tùy theo sở định của tăng chúng. Đức Thế Tôn phán: "Tâu Đại Dương, lẽ cố nhiên một vị chánh đẳng chánh giác không bao giờ thọ thực một nhà mãi mãi, vì tất cả nhân loại đều mong muốn được cúng dường cho Đức Phật, cho nên Như Lai phải vì nhân loại." Đức vua bạch: "Bạch Đức Thế Tôn, nếu chư tăng hằng nổi phiên nhau đi thọ thực trong hoàng cung thì khó cho quý ngài không quen, vậy xin Đức Thế Tôn cho một vị đến thường trực, vì như vậy thì vị ấy thông thạo sự đi lại và nơi thọ thực." Đức Thế Tôn đáp: "Như thế ấy là Như Lai nhận lời." Sáng ngày có 1000 đệ tử Phật đến thọ thực. Đây là lần đầu tiên đức vua trai tăng, nên ngài chưa thông đạo và sự bố thí có tính cách là quảng cáo cho dân chúng biết. Vì vậy chính đức vua ngự ra dân cúng đến chư tăng. Ngài làm như thế được 7 ngày, ngài lại giao phận sự ấy cho các quan lo, còn ngài thì lo việc khác. Vì vậy nên sự cúng dường càng ngày càng giảm sự cung kính và vật thực cũng không đủ, và các quan làm phận sự không tròn. Khi ấy chư tăng càng ngày càng giảm, không đến thọ thực trong hoàng cung nữa, chỉ còn có một mình đức Ananda ráng trì trí nhẫn nhịn đến thôi. Đức vua Ba Tư Nặc thấy chư tăng vào thọ thực trong hoàng cung càng ngày càng ít như thế, ngài ngờ rằng vì các quan phụ trách việc ấy không làm tròn phận sự, hay là vì ngài không phải là quyến thuộc của Phật nên chư tăng không thích đến. Rồi ngài thầm nghĩ rằng: "Vậy ta phải làm sao cho trở nên quyến thuộc của Phật? Ta phải cưới cho được người dòng họ Thích Ca về làm hoàng hậu, chừng đó thì chư tăng và Đức Phật sẽ ngự đến thọ thực." Đoạn ngài mới cho sứ thần đến thành Ca Tỳ La Vệ xin làm lễ cưới con gái dòng Thích Ca. Khi dòng Thích Ca tiếp được lời yêu cầu của đức vua Ba Tư Nặc, liền hỏi nhau lại bàn việc gả con cho vua Ba Tư Nặc. Sự thật thì dòng Thích Ca không bao giờ muốn gả con cho dòng khác, nhưng nếu không gả thì sợ đức vua Ba Tư Nặc cử binh đến vấn nạn, Vì vậy họ mới gả con của người thị nữ tên Vasabha Khatiya. Sứ thần và đức vua Ba Tư Nặc đều không hay biết chuyện ấy. 16 năm qua, thái tử Vidodapa tưởng rằng mẹ mình là dòng Thích Ca cao quý, nên xin mẹ cho phép về thăm quê ngoại. Hoàng hậu thấy con quyết về thăm quê ngoại như vậy, không biết phải nói sao, nên cho người về báo dòng Thích Ca hay trước và yêu cầu tiếp đón nồng hậu. Khi hoàng tử Vidudapa ngự về thành Ca Thị Ba Vệ với quan hậu thật trang nghiêm, thì dòng Thích Ca đã cho các công nữ và hoàng tử đi chơi xa, vì dòng Thích Ca không bao giờ chịu làm lễ ai, mặc dầu bằng một cái chắp tay xá. Khi đến sân chầu, thái tử Vidudapa được một vị đại thần đưa đi giới thiệu cho từng vị trưởng thượng dòng Thích Ca. Thái tử Vidudapa làm lễ các vị xong, mới hỏi: vậy các hoàng huynh đệ đi đâu hết, không thấy có mặt vị nào? Vị đại thần đáp: những vị ấy mắc đi học xa, có vị đi săn bắn chưa về. Thái tử Vidudapa tin bằng lời. Đến ngày thứ tư, thái tử Vidudapa cáo từ ra về. Những thị nữ trong hoàng cung rất bực mình, vốn muốn cho thái tử về mau, nên khi thấy thái tử vừa ra đi, thì bọn thị nữ lấy sữa tươi rửa chỗ ngồi của thái tử và nói rằng: thứ đồ con của đầy tớ mà cũng làm cho chúng mình nhọc công. Ngay khi ấy, có một vị quan hầu của thái tử trở lại lấy cây gươm của thái tử bỏ quên, nghe được lời ấy bèn tâu lại cho thái tử nghe. Thái tử Vidudapa lấy làm căm tức, nói rằng: ngày nào đây ta sẽ lấy máu của dòng họ Thích Ca để rửa mặt đất. Thời gian qua, đến khi thái tử Vidudapa được trị vì xứ Savatthi, là xứ hùng cường nhất trong thời kỳ ấy, điều mà ngài nhớ trước hết là lời khinh khi của những người tỳ nữ của dòng Thích Ca, nên ngài truyền ra quân và chính ngài thân chinh. Đức Thế Tôn biết trước rằng dòng Thích Ca sẽ bị tiêu diệt do tay của vua Vidudapa. Ngài nghĩ thương hại cho cả hai bên, thắng cũng như bại, đều bị tiêu diệt, nên ngài mới ngự đến nơi biên giới của hai nước Savatthi và Ca Tỳ Ba Vệ và Ca Tỳ La Vệ. Khi trông thấy Đức Thế Tôn, đức vua Vidudapa mới đến gần lễ bái xong rồi hỏi rằng: bạch Thế Tôn, tại sao người ngự dưới cột cây nhành lá thưa thớt trong buổi trưa nóng nực như thế này? Xin thỉnh ngài đến ngự dưới cột cây kia mát hơn. Trong thâm tâm, vua Vidudapa muốn thỉnh Đức Thế Tôn ngự qua cây khác là muốn cho trống đường đặng quân ngài đi qua. Ngài sợ khi quan quân trông thấy Đức Thế Tôn sẽ ngã lòng, vì tất cả quan quân ai ai cũng kính trọng và rất trong sạch với Đức Thế Tôn, thì sẽ không chịu đi giết hại dòng Thích Ca. Đức Thế Tôn đáp lời rằng: tâu đại vương, bóng cây kia thật là mát, nhưng bóng mát của quyến thuộc còn mát hơn bóng cây ấy. Đức vua nghe qua liền hiểu rằng Đức Thế Tôn ngự đến nơi đây là để ngăn ngài không cho giết hại dòng Thích Ca. Vì lòng kính nể và thương mến Đức Thế Tôn, và nghĩ rằng ngài là cậu mình, nên đức vua lễ bái xong lui ra và truyền rút quân về thành. Nhưng đức vua Vidudapa chỉ dằn lòng được ngay lúc đó thôi, lúc sau ngài lại cử binh đi nữa. Như thế đến 3 lần, mà lần nào cũng gặp Đức Thế Tôn, đức vua đều trở về đủ 3 lần. Đức Thế Tôn đón đức vua Vidudapa cả 3 lần, nhưng biết không thể cản được, nên ngài không đến cản lần thứ 4. Ngài biết rằng nếu là nghiệp và quan trái thì không thể nào giải được, mặc dầu ngài là Phật. Vì vậy đến lần thứ 4, vua Vidudapa xua quân vào tận diệt dòng Thích Ca. Vì dòng Thích Ca là dòng tu hành thọ ngũ giới rất trong sạch, nên không kháng chiến, để đức vua Vidudapa vào thành tàn sát dễ dàng. Tai hại của dòng Thích Ca phải gánh chịu đó là do nơi sự khinh khi kẻ khác mà ra. Người khinh khi kẻ khác có thể chia ra làm 2 hạng. Một hạng khinh khi kẻ khác bằng lời nói, và hạng thứ nhì thì khinh khi người ngầm trong tâm mình. Hạng người thứ nhì không khinh khi người vì nghèo hay ít học hoặc dốt nát hay gia đình hạ lưu, mà khinh khi vì đủ mọi việc mà không phô bày ra bên ngoài cho người ta biết. Bệnh này thật là khó chữa, không khác nào ung thư bên trong. Phiền não này thật là tai hại cho tâm. Muốn trừ phiền não ấy, ta nên nhận thấy quả của khinh người như dòng Thích Ca. Ta phải làm cho tâm biết kính trọng người trưởng thượng, mặc dầu hạng người ấy thuộc giai cấp nào. Đừng quên rằng, dầu sao họ cũng là người như ta, khi chết cũng thúi như nhau. Chúng ta hãy xem coi chúng ta có gì quý hơn người. Khi chúng ta nhổ nước miếng vào một cái ly, hỏi chúng ta có thể liếm nước miếng ấy lại được không? Tất nhiên là không. Ta cao quý và trong sạch hơn người khác ở chỗ nào? Chính bản thân và đồ vật trong người của ta ra mà ta cũng vẫn gớm như thường. Tóm lại, muốn diệt sự khinh khi người ta, phải có pháp Atanutta, nghĩa là luôn luôn có sự nhận thức biết ta là hạng nào. Mada, sai. Phiền não này có nghĩa là sai, nhưng sai của tâm, chứ không phải sai của thân. Cái sai của thân là sai rượu, sai trầu, sai thuốc, sai nắng, vân vân. Những cái sai này có thể hết được, không cần chữa. Nhưng cái sai của tâm thì thuốc chữa cũng chẳng lành, mà nằm nghỉ cũng chẳng hết. Người đời khi có tiệc hay bạn bè rủ uống rượu chơi, lỡ sai, đây thuộc về thân sai. Còn người nào không có rượu là chịu không được, phải có rượu uống mới được, không vậy thì buồn bực quạ quọ, vân vân, đây thuộc về tâm sai. Tóm lại, khi ta thấy người sai ngã tới ngã lui, ấy ta chưa chắc người ấy sai thân hay sai tâm. Phải đợi coi hành vi của họ, vì cái sai có nhiều hình thức, phải xem kỹ sự hành động mới có thể định được. Tai hại của sự sai. Phàm người đã sai, dầu sai một vật nào, vật ấy cũng là nguyên nhân đem tai hại đến cho ta, ít hay nhiều tùy trường hợp. Vật nào làm sai người, cũng thường làm cho mất thanh danh, mất tín nhiệm, các bậc trí thức chỉ trích, bạn bè xa lánh, công việc làm ăn bị đình trệ. Cái hại nhỏ nhất là trong gia đình bị xáo trộn, như vợ không kính nể, con không vâng lời, kẻ giúp việc trong nhà cũng chẳng kiêng nể. Phương pháp trừ sai. Phàm người có trí nên nhìn thấy cái hại của mình, gia đình mình và con mình, nên lánh xa những gì làm cho ta sai, như rượu, á phiện, cờ bạc, đàn điếm. Theo lời Phật dạy, các đệ tử không nên mê theo ngũ trần dục lạc, vì đó là nguyên nhân luân hồi. Đức Thế Tôn thường dạy nên suy tưởng đến cái hại của ngũ trần để mà xa lánh. Ngài ví ngũ trần như ngọn đuốc cháy mạnh, người mê theo ngũ trần không khác nào là người cầm ngọn đuốc ấy chạy ngược gió, hoặc ngũ trần không khác nào là con dao bén có thoa mật. Còn chúng ta như những trẻ con không biết đó là con dao bén mà đưa lên liếm. Ngũ trần ví như mật có chất độc, chúng ta là người ít trí tuệ, ham muốn chất ngọt nên nhiễm độc. Đức Phật thường dạy ngũ trần là sắc đẹp, tiếng hay, mùi ngon, vị thơm, sự cảm xúc mềm mại mà chúng sanh thường ưa thích, là nhân đem lại cho chúng sanh khổ nhiều, vui ít. Nếu có vui chăng thì chỉ vui chốc lát, mà khổ nhiều năm. Chúng ta ví như người ngồi giữa đống lửa đốt chung quanh, nóng nảy khó chịu không sao kể xiết được. Nhưng khi có trận gió thổi qua, ta cảm thấy mát, nên quên cả sự nóng bao nhiêu lâu. Lửa ấy là cái hại của ngũ trần, còn ngọn gió thoảng qua là sự vui của ngũ trần. Người mà muốn trừ được sự say mê, nên có trí nhớ và trí tuệ để nhận thấy cái khổ của ta vì say mê tài sắc danh lợi mà khổ không ngày giải thoát được. Pamaya, dễ vui. Dễ vui có nghĩa là làm việc không có trí nhớ, hay có thể nói làm việc không cẩn thận. Khi người làm việc thiếu trí nhớ và không cẩn thận thì việc làm thường hay hư hỏng, nhưng đó chỉ là tiểu tiết có thể trông thấy trong hành động của người dễ vui. Còn những chi tiết quan trọng hơn mà ta không nhìn thấy được vì không biểu lộ ra bên ngoài mới thật là chân tướng của dễ vui. Nói đến sự dễ vui này, Đức Thế Tôn ám chỉ người thiếu trí nhớ và trí tuệ không bao giờ nghĩ đến rằng mình đã già, mình đang đi đến nơi tiêu diệt, tức là đến chỗ chết nó chờ mình. Người đời không bao giờ thấy cái chết thật gần bên ta. Ta có thể chết vì đủ mọi phương diện, hoặc vì xe đụng hay vì những tai nạn nào khác không kể xiết được. Nhưng người đời vì dễ vui nên nghĩ không bao giờ mình bị những chuyện ấy. Đức Phật dạy, mỗi phút qua chính là chúng ta đi đến gần cái chết. Những người chết rồi không đem gì theo được, mặc dầu giàu có sang trọng tiền nhiều của dư, người chỉ miệt mài theo tài sắc lợi danh, quên mình như thế, gọi là người thiếu trí nhớ, thiếu trí tuệ, là người dễ vui. Đức Phật có dạy rằng, sự dễ vui là con đường đi đến chỗ chết. Người dễ vui ví như người đã chết. Câu này có ý nói là, người mặc dầu còn sống, nhưng không làm gì lợi ích cho mình kiếp này và đời vị lai, thì không khác nào người đã chết. Phương pháp diệt trừ dễ vui. Phương pháp diệt trừ dễ vui bên ngoài là cố tập cho có trí nhớ. Trí nhớ là pháp quan trọng nhất, nên Đức Phật dạy pháp tứ niệm xứ là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Niệm thân có hai phương diện khác nhau, bên ngoài và bên trong. Người niệm thân là người hằng nhớ đến thân mình, biết rằng ta đang đi, đứng hay nằm ngồi, hoặc làm gì, luôn vẫn có trí nhớ quan sát. Vì ta không có trí nhớ quan sát, nên khi làm gì xong rồi ta lại quên đi, hay khi ta đang làm, nhưng ta thiếu trí nhớ, làm cho chuyện ấy không được hoàn toàn chu đáo. Trong tứ niệm xứ, nói niệm thân là nói khi ta dở chân lên, ta cũng biết ta đang dở chân lên. Khi để xuống, ta biết ta để xuống, mà để gót xuống trước hay bàn xuống trước. Trí nhớ kỹ càng như vậy trong mọi công chuyện thì không khi nào ta bị thất bại. Quý vị cố tập theo lời này chắc chắn sẽ thấy trí nhớ tăng trưởng. Người không tập thì trí càng ngày càng xa mình dần. Thành ra ta nói ta hay quên là vì vậy. Đó là Đức Phật dạy sơ cho ta tập trí nhớ bên ngoài. Phạn ngữ Kaya nghĩa là thân hội hợp. Hội hợp những gì? Hội hợp 32 thể trược như tóc, lông, móng, răng, da, vân vân. Và 32 thể ấy do nơi tứ đại là đất nước, gió, lửa tạo thành. Kaya cũng có nghĩa là chỗ sanh ra những vật bẩn thỉu. Đây có ý nói thân này là vật cấu tạo do nơi những vật không sạch của mẹ cha, và chính nó hằng tiết ra những mùi hôi thối. Hơn ấy nữa, thân này lại sanh ra những vật nhơ nhớp hơn tất cả các vật nhơ nhớp, là sự hung ác của con người. Chữ Kaya do chữ Ku và Aya. Ku có nghĩa là bẩn thỉu, Aya có nghĩa là hội hợp. Khi Đức Phật dạy niệm thân bên trong thân, Ngài cố ý dạy hãy suy nghĩ thấy mỗi phần nhỏ riêng biệt nhau ở trong một khối lớn, chia thân này ra từng phần như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, vân vân. Chúng ta nhận thấy mỗi phần có tên riêng của nó, thì cái gì là của ta, là người, vật mà ta vẫn chấp thân này là của ta. Khi chúng ta chia ra từng phần khác nhau như vậy, chúng ta lại thấy rằng các thành phần ấy đều dưới quyền sở hữu của bốn pháp. Thứ nhất, Anicca-tô, thân này là vô thường, không bền vững. Thứ hai, Dukkha-tô, thân này khổ não. Thứ ba, Anitta-tô, thân này vô ngã, không phải ta, không phải của ta. Thứ tư, Asubha-tô, thân này rất là nhơ bẩn. Đức Thế Tôn có dạy, hành giả nên quan sát thân này như vậy: về phần trên từ tóc xuống đến da bàn chân, về phần dưới lên từ da bàn chân đến tóc. Thân ta bao bọc bằng một lớp da, và thân này có 32 thể tạo thành. Này các thầy tỳ kheo, nên quán tưởng thấy thân ta như thế. Khi người thấy trí nhớ thô xiển là nhớ đến mọi hành động của mình bên ngoài để diệt trừ sự dễ vui, không làm sai lầm trong công việc, đó là niệm bên ngoài. Còn suy nghĩ thấy thân như niệm bên trong đã dạy trên kia, để làm cho người không dễ vui ham mê theo tài sắc lợi danh, thì mới là phần quan trọng, là con đường đi ra ngoài biển luân hồi. Khi tâm người không dễ vui thì không chạy theo trần dục, tâm ấy được thảnh thơi, không nóng nảy vì lòng tham ái, sân hận và si mê. Đây là pháp không dễ vui và diệt trừ sự dễ vui. Như trên đây quý vị đã thấy si mê là nguồn gốc của mọi phiền não. Tham lam hay sân hận chỉ có đôi ba chi liên hệ với phiền não chánh thôi. Riêng si mê có cả 12 chi, mà mỗi chi đều rất quan trọng. Nếu quý vị thấu hiểu những phiền não đã kể trên và cố tâm quan sát coi nó phát sanh lên do đâu, trong trường hợp nào, xong quý vị lại diệt trừ nó theo pháp đối trị thích ứng, thì chắc chắn quý vị sẽ đặng an vui trong kiếp này và đời vị lai. Rất mong rằng quyển sách này đem đến cho quý vị nhiều lợi ích. Cầu xin phước báo, tôi cố viết quyển này hộ trì vị nào đã xem qua, được mau giải thoát khỏi tam độc. Maha Thông Kha Medivongsa.